Bấy giờ quang minh vượt qua 10.000 thế giới, chiếu khắp phương đông 100.000 thế giới. Phương nam, tây, bắc, bốn hướng, trên dưới cũng lại như thế. Trong mỗi thế giới đó đều có ức cõi Diêm Phù Đề cho đến 100 ức cõi trời sắc cứu kính. Hết thảy đều hiện rõ trong đó. Trong mỗi cõi Diêm Phù Đề đều thấy Như Lai ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật cùng nhau vây quanh. Nhờ thần lực của Phật nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát. Cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chỗ Phật. Các Đại Bồ Tát đó tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vân vân, đến từ thế giới Kim Sắc vân vân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Động Trí Như Lai vân vân. Lúc đó quang minh của Phật Thích Ca Mâu Ni từ dưới bàn chân phóng ra vượt qua vạn thế giới, chiếu khắp phương đông 10.000 thế giới. Ở phương nam, phương tây, phương bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Mỗi thế giới trong 10 phương đều có 100 ức cõi Diêm Phù Đề cho đến 100 ức cõi trời sắc cứu kính. Hết thảy đều hiện ra trong đó. Trong mỗi cõi Diêm Phù Đề đều thấy Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật vây quanh Phật. Vì nhờ thần lực của Phật nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật, gần gũi Phật. 10 vị Đại Bồ Tát tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vân vân, các ngài đến từ thế giới Kim Sắc vân vân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Động Trí Như Lai vân vân. Bấy giờ tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở chỗ Đức Phật, đồng thời phát ra tiếng nói bài kệ rằng: lúc đó khắp tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở tại đạo tràng của Phật, cùng một lúc phát ra tiếng nói bài kệ dưới đây: nếu dùng uy đức sắc chủng tộc để thấy nhân trung điều ngự sư, đó là bệnh mắt thấy điên đảo, người đó không biết pháp tối thắng. Nếu như dùng sắc tướng đại uy đức, đại thần thông, đại thế lực và chủng tộc tôn quý để thấy Phật thì đó là bệnh mắt. Những gì thấy được đều là tướng điên đảo, giống như mang kính màu, thấy nhan sắc đều là giả. Do đó có câu: vì trong mắt có màng, trong không thấy hoa hồng. Đây là bệnh mắt, cho nên thấy hoa hồng, hoa vàng ở trong không. Nếu có tư tưởng điên đảo như thế thì chẳng phải là pháp cứu kính, chẳng minh bạch pháp tối thắng di diệu của chư Phật, chẳng tương ưng với pháp thì chẳng khế hợp Phật lý. Chúng ta người tu đạo muốn thành Phật thì phải trừ khử tướng điên đảo. Tại sao? Vì Phật và chúng sinh là bình đẳng. Phật chẳng có tâm lý tự hào, cũng chẳng có cảm ưu việt, không coi chủng tộc của mình là cao quý, mình có đại thần thông đại trí huệ mà kiêu ngạo. Ngài với chúng sinh như nhau, tùy theo tâm chúng sinh mà thị hiện, thuận căn chúng sinh mà giáo hóa. Bà La Môn giáo Ấn Độ sáng tạo thần thoại cho rằng Đại Phạm Thiên Vương sinh ra bốn thứ người, do đó mà lưu lại bốn giai cấp. Kỳ thật là một phương pháp để người có trí huệ thống trị người ngu si. Từ miệng của Đại Phạm Thiên Vương sinh ra Bà La Môn, tức Tăng Lữ. Từ trên giai sinh ra Sát Đế Lợi, tức Dương tộc. Trên đây là Quý tộc. Từ bộ đùi sinh ra Phệ Xá, tức Thương Mại. Từ bộ chân sinh ra Thủ Đà, tức Nô Lệ. Trên đây là Hạ Tiện. Đương thời giai cấp phân biệt rất rõ ràng, dòng quý tộc chẳng cùng đi với giai cấp hạ tiện. Truyền thuyết nói dòng hạ tiện, người thổ tức là người da đen, ra ngoài thì phải mang chuông theo trên mình. Dòng quý tộc, Tăng Lữ, Dương tộc tức là người da trắng, nghe tiếng chuông thì trốn, cho rằng thấy dòng hạ tiện thì ngày đó chẳng cát tường. Điều ngự sư là gì? Tức là Phật. Điều là điều hòa, ngự là giá ngự. Điều hòa như thế nào? Điều hòa phiền não tam giới mà chứng được một thừa bồ đề. Điều hòa phiền não thành bồ đề giống như rang trà. Năm vị điều hòa thì hợp với khẩu vị, mọi người đều nếm một chút. Phật điều hòa chúng sinh cũng như thế, điều hòa phiền não thì thành mầm bồ đề, tương lai sẽ kết quả bồ đề. Thế nào là giá ngự? Xe thời xưa là ngựa kéo, hoặc là hai con, hoặc là bốn con. Người đánh xe ngựa phải có kỹ thuật, khống chế được ngựa tiến tới hoặc lùi sau. Như thế thì xe ngựa mới phát ra uy lực, chiến thắng quân địch. Giáo dục thời xưa là giáo dục văn võ hợp nhất, cho nên chọn dùng 6 nghề, còn gọi là lục nghệ để dạy học. Học sinh phải hội đủ 6 thứ kỹ năng này thì mới tốt nghiệp. Này nói sơ lược về nội dung lục nghệ để tham khảo. 1. Lễ, tức là lễ nghĩa. Khi hôn nhân, cúng tế, mai táng thì đều có lễ tiết. Do đó có câu, lễ nghĩa 300, oai nghi 3000. Làm việc phải lễ nhường, thấy người phải có lễ nghi. Có lễ là văn minh, vô lễ là giả mang. 2. Nhạc, tức là âm nhạc. Phàm là đi học đều phải học âm nhạc, chẳng những có năng lực thưởng thức mà còn có kỹ năng diễn tấu. Vì âm nhạc có thể hung đúc tánh tình của con người, phải khoa mục. Khổng lão phu tử khi học nhạc 3 tháng chẳng biết mùi vị thịt. Ông ta chuyên tâm học tập, cho nên ăn mà chẳng biết mùi vị. 3. Xạ là bắn cung. Người xưa dùng cung tên làm vũ khí, trong 100 thước có thể bắn kẻ địch chết. Có kỹ thuật trăm phát trăm trúng, có thể gọi là nhà vũ thuật. Khi nước nhà Thái Bình thì bắn cung có thể rèn luyện thân thể. Khi quốc gia có chiến tranh thì bắn cung có thể bảo vệ nước nhà. Ngự, tức là cưỡi ngựa. Đây là kỹ thuật chuyên môn. Phải biết tánh ngựa mới cưỡi ngựa được. Phải biết chiến thuật mới đánh xe được. Những tri thức này phải hiểu rõ, phải có kinh nghiệm mới làm được. 5. Thư, tức là viết chữ. Thời xưa dùng đao, chẻ tre làm thành vở, dùng cây sơn biên lụa thành quyển. Về sau, dùng lông làm thành bút để viết. Người đi học dùng thứ pháp làm dấu hiệu. Viết chữ đẹp thì biểu hiện có học vấn, cho nên người xưa cũng chuyên tâm luyện chữ. 6. Số, tức là tính đếm. Chẳng những minh bạch lễ, nhạc, xạ, ngự, thư mà còn phải biết tính đếm. Ví như tính về diện tích và thể tích. Bây giờ có máy điện toán, có thể tính số tự thiên văn. Đây là do tính toán diễn biến mà thành. Đến đời Tống thì người đi học chia ra văn võ. Học văn thì không tập võ, tập võ thì không học văn. Đây là phong tục tạo thành thư sinh tứ chi bất động, ngũ cốc bất phân, lại tạo thành vũ phu hữu dũng vô mưu. Sắc hình các tướng Như Lai thảy, tất cả thế gian không dò được. Ức na do kiếp cùng suy lờn, sắc tướng uy đức chuyển vô biên. Sắc hình của Phật có 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp, nên tướng tốt trang nghiêm. Hết thảy chúng sinh thế gian không thể dò được sắc tướng của Phật cứu kính như thế nào. Trải qua số ức na do tha, nghĩa là vô số lượng kiếp. Để suy lường các tướng của Phật, càng suy lường thì sắc tướng của Phật càng nhiều, uy đức của Phật càng nhiều. Vô lượng, vô biên, triển chuyển số bất tận, chẳng có cách gì thấu rõ. Tại sao? Do đó có câu, nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, phải tịnh ý mình như hư không. Tuy hư không vô sở hữu, nhưng hết thảy đều bao hàm ở trong hư không. Đây là nói trong chân không có diệu hữu, trong diệu hữu có chân không. Chân không chẳng không, cho nên có diệu hữu. Diệu hữu chẳng có, cho nên có chân không. Chân không chẳng không, diệu hữu chẳng có. Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên nói sắc tướng của Phật như hư không, chẳng có bờ bến. Như Lai không dùng tướng làm thể, nhưng vô tướng là pháp tịch diệt. Thân tướng oai nghi đều đầy đủ, tùy thế gian thích đều thấy được. Pháp thân của Phật là không hình không tướng, tuy không tướng nhưng đâu mà chẳng có tướng. Tất cả sơn hà đại địa, nhà cửa lầu đài, chúng sinh noãn thai thấp quá đều là một phần pháp thân của Phật. Song không thể nhất định tìm pháp thân của Phật ở đâu, vì pháp thân của Phật là vô tại vô bất tại, khắp mọi nơi. Phật thường trụ trong tịch diệt, không thể dùng có tướng để cầu Phật, lại không thể dùng vô tướng để cầu Phật. Tại sao? Vì Phật như hư không, hư không thì bất khả đắc, cho nên nói hư không là pháp tịch diệt. Tuy thân Phật vô tướng, nhưng bốn đại oai nghi hiện tiền, hiển hiện rất rõ ràng đầy đủ. Phàm là tất cả chúng sinh thế gian đều thành tâm hoan hỷ Phật, thì Phật sẽ hiện ra ở trước họ, khiến cho họ thấy được toại tâm mãn nguyện. Tại sao? Vì Phật luôn luôn thuận tâm chúng sinh. Phàm là chúng sinh có sở cầu thì Phật nhất định có cầu tất ứng, khiến cho chúng sinh sinh tâm hoan hỷ. Phật pháp vi diệu khó lường được, tất cả lời nói không diễn được. Chẳng phải hòa hợp, chẳng không hợp, thể tánh tịch diệt không sắc tướng. Lục Tổ Huệ Năng nói: Phật pháp tại thế gian chẳng lìa thế gian giác, lìa thế gian cầu bồ đề ví như tìm sừng thỏ. Phật pháp thì ở trong thế gian, không giác tức là pháp thế gian, giác ngộ tức là Phật pháp. Giác ngộ chẳng lìa khỏi pháp thế gian, giác ngộ thế giới tất cả vạn vật vạn lý đều dung thông vô ngại. Như thế tức là thật minh bạch Phật pháp. Nếu lìa khỏi pháp thế gian ra bên ngoài tìm bồ đề thì đó là tìm sừng trên đầu con thỏ, không thể nào được. Hết thảy tất cả thế gian đều đang nói Phật pháp. Minh bạch tức là Phật pháp, chẳng minh bạch thì là pháp thế gian. Do đó có câu: thấy diệt tỉnh diệt ra thế gian, thấy sự mê sự đọa trầm luân. Thấy việc gì mà tỉnh ngộ việc đó thì ra khỏi thế gian này. Thấy cảnh giới gì mà mê hoặc cảnh giới đó, chuyển thân không qua được, hồi đầu chẳng qua được, thì mê mất phương hướng, không biết đông tây nam bắc. Như thế thì chắc chắn sẽ đọa vào luân hồi. Hết thảy thiện ác trên thế gian này đều đang nói pháp, dạy người thức tỉnh. Người thiện thì nói pháp thiện, người ác thì nói pháp ác. Ai ai cũng đang hiện thân thuyết pháp, nhận thức được tức là Phật pháp tại thế gian, không lìa thế gian giác. Không nhận thức tức là lìa thế gian cầu bồ đề, ví như tìm sừng thỏ. Một mê một giác, mê là chúng sinh, giác là Phật. Phật pháp di tế đến cực điểm, áo diệu đến cực điểm, thật là khó nghĩ bàn. Nói Phật pháp là nhiều chăng? Nhiều mà không nhiều. Nói là ít chăng? Ít mà không ít. Nói là nhiều lại biến thành một, nói là một lại biến thành nhiều. Một nhiều không hai, thật chẳng có cách gì nói ra số lượng chính xác. Phật pháp vi diệu tức là con đường lời nói đã dứt, chỗ tâm hành cũng chẳng còn. Tức cũng là lìa lời nói tướng, lìa tướng danh tự, lìa tâm duyên tướng, lìa tất cả tướng. Lìa tất cả tướng tức là tất cả pháp. Không lìa tất cả tướng thì chẳng minh bạch tất cả pháp. Tất cả pháp đang ở đâu? Ở tại nhân gian. Nếu muốn lìa khỏi thế gian để tìm cầu thì vĩnh viễn tìm chẳng được. Bất cứ là lời lẽ gì cũng nói không ra khỏi cứu kính của pháp. Pháp là tịch diệt, cho nên nói chẳng hòa hợp. Bổn thể là tịch diệt, Tịch diệt là không động. Không động là không. Không mới không động. Vậy tịch diệt và hợp gì? Lại có thể nói đâu chẳng hợp. Tại sao? Vì tự thể tịch diệt tức là pháp thân. Song pháp thân là tùy tâm chúng sinh ưa thích mà thị hiện. Đây lại đâu chẳng hợp. Nếu chẳng hòa hợp thì làm sao ứng tâm chúng sinh? Cho nên lại hòa hợp với tâm chúng sinh. Đây là nói pháp thân. Pháp thân như hư không. Hư không tuy không nhưng sinh vạn hữu. Tất cả vạn sự vạn vật đều do hư không mà sinh. Nói theo pháp thân thì do hư không đầy khắp tất cả mọi nơi, vô tại vô bất tại. Nói theo báo thân thì duyên khởi tu thành. Giống như vàng tạo thành tượng Phật, tượng Phật đều là vàng. Nói theo hóa thân thì duyên tức chẳng duyên. Giống như hình ảnh, nói nó có nhưng vô tướng khả đắc. Nói nó chẳng có, lại có ảnh đen tồn tại. Hóa thân là ứng hóa tất cả sở cầu của chúng sinh, mà hiện thân nói pháp. Tóm lại, có hình là hòa hợp, không hình thì không hòa hợp. Thể tánh của Phật Pháp là tịch diệt, dùng lời lẽ nói không ra, dùng tâm suy lường cũng không ra. Đây tức là cảnh giới diệu không thể tả, diệu không thể nghĩ. Thân Phật không sinh dược hí luận, chẳng phải uẩn tụ pháp khác biệt. Được sức tự tại sẽ thấy Phật, sở hành vô ý lìa lời lẽ. Thân Phật là không sinh không diệt, mà vượt qua tất cả hí luận. Khởi tâm động niệm đều là hí luận, tức cũng là tựa thật mà hư. Do đó có câu hí luận phá huệ nhãn, cho nên chẳng thấy Phật. Thân của chúng sinh là do năm uẩn giả hợp mà thành, nhưng pháp thân của chư Phật chẳng phải do năm uẩn tích tụ. Pháp thân của Phật chẳng có sáu căn, sáu trần, sáu thức, 18 giới đủ thứ pháp khác nhau. Phải tu đạo nghiệp thì sẽ đắc được sức tự tại. Đắc được sức tự tại thì sẽ thấy được pháp thân của Phật. Cảnh giới này sở hành vô úy là lời lẽ đã dứt, tâm hành chẳng còn nữa, tức cũng là quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Thân tâm đều bình đẳng, trong ngoài đều giải thoát, vĩnh kiếp trụ chánh niệm, không chấp không ràng buộc. Thân thuộc về bên ngoài, tâm thuộc bên trong. Do đó có câu bên trong quán tâm, tâm chẳng có tâm. Bên ngoài quán hình, hình chẳng có hình. Phía xa quán vật, vật chẳng có vật. Bên trong chẳng có thân tâm, bên ngoài chẳng có thế giới. Đây là thân tâm đều bình đẳng. Thân tâm không tịch, trong ngoài đều giải thoát. Giải thoát thì chẳng có chấp trước. Giải thoát tức là chánh niệm. Chánh niệm tức là chánh định, chánh thọ, tức cũng là tam muội. Chánh niệm hiện tiền thì vĩnh kiếp trụ ở trong tam muội, chẳng có chấp trước, chẳng có quái ngại. Vì tất cả đều buông xả, tâm chẳng có ràng buộc, cho nên chẳng có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng. Nếu trở về nguồn cội thì sẽ thấy bổn địa phong quang. Đây mới là tự tại thật sự. Người ý tịnh quang minh, sở hành chẳng nhiễm trước. Trí nhãn đâu chẳng đến, lợi ích sinh rộng lớn. Ý tịnh tức là chẳng còn vọng tưởng, chẳng còn vô minh, chẳng còn ích kỷ, chẳng còn tham sân si các thứ phiền não. Ý niệm thanh tịnh là đại quang minh, chiếu thấy năm uẩn đều không, độ tất cả khổ ách. Ai tịnh ý thì người đó biết cảnh giới của Phật. Do đó có câu nếu ai muốn biết cảnh giới của Phật, hãy tịnh ý mình như hư không. Nếu đoạn sạch kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, thì lúc đó ý niệm sẽ thanh tịnh, trí huệ sẽ hiện tiền, Tại sao chúng ta chẳng có trí huệ quang minh? Vì tư dục quá nhiều, che lấp quang minh mà biến thành ngu si đen tối. Lúc đó chẳng nhận thức được cảnh giới mê hoặc, làm thế nào biến đen tối thành quang minh? Trước hết phải đại công vô tư. Đại công vô tư là chẳng có ngã tướng, tức tướng ta, nhân tướng, tướng người, chúng sinh tướng, tướng chúng sinh, thọ giả tướng, tướng thọ mạng. Lúc đó ta người một thể, pháp giới đại đồng. Kể đến là chẳng có tâm ích kỷ, chánh đại quang minh. Tất cả chẳng nghĩ về mình, phải nghĩ về mọi người. Đó tức là hành vi của Bồ Tát. Có hai câu thơ này nói rất có đạo lý. Lung thê hữu thực than qua cận, giả hạt vô lương thiên địa khoan. Nghĩa là gà ở trong chuồng tuy có gạo ăn, có nước uống, song đến lúc phải bị giết làm thức ăn cho loài người. Con hạt tuy chẳng có gạo ăn, song trời đất mênh mông, tùy ý tung hoành vũ trụ, vô cầu vô thúc, chẳng có chấp trước, thật là tiêu dao, thật là tự tại. Chúng ta người xuất gia nên lấy trời đất làm nơi túc trực, bốn biển là nhà, không nên có chỗ trụ xứ. Nếu có chùa thì có lúc sẽ bị dính cứng. Có vị thiền sư đã từng nói: năm ngoái nghèo còn có đất cắm dùi, năm nay nghèo chẳng có chỗ cắm dùi. Tư tưởng này thật là giải thoát tự tại, thật là diệu không thể tả. Chúng ta phải học theo vị thiền sư này. Ngoài một bình bát và ba y, chẳng cầu gì hết. Tiền là vật ngoài thân, sinh ra chẳng mang đến, chết chẳng mang đi. Có tiền hãy làm nhiều việc công đức, ấn tống một quyển kinh, một quyển sách, tuyên truyền Phật Pháp cũng là công đức vô lượng, hơn tạo chùa lớn, làm tháp lớn. Quang minh làm gì cũng chẳng có chấp trước, chẳng có nhiễm ô. Nhiễm ô là gì? Tức là tham tài ái sắc. Tài chẳng không thì không thể trừ nhiễm ô được, sắc chẳng không thì không thể trừ sạch nhiễm ô. Nếu không muốn nhiễm ô thì chỉ có một biện pháp, tức là phá hai cửa ải tài sắc. Tận hư không biến pháp giới đều là nơi lập thân. Chúng ta người tu đạo nên nhớ, tài sắc là hai cửa ải, nếu phá được thì tất cả đều chẳng còn chấp trước. Chúng ta người xuất gia phải nên phản tỉnh, nên kiểm thảo. Người xuất gia tại chùa Kim Sơn biết tiền là vật chẳng sạch, cho nên có người giữ giới không giữ tiền bạc, tức là tay chẳng đụng tiền bạc. Tôi có vị đệ tử nhà rất giàu có, chỉ có một đứa con trai duy nhất. Anh ta chẳng muốn tài sản của cha mẹ. Cha mẹ vì anh mà giới thiệu cô bạn gái, anh ta cũng cự tuyệt, quyết tâm xuất gia tu đạo, đến chùa Kim Sơn tu hành, cho nên đặc biệt tặng pháp hiệu là Hằng Công. Một ngày nọ, cha mẹ của anh ta gọi điện hỏi anh ta: có cần tiền không? Có thể gửi đến cho con. Anh ta chẳng nhận tiền của cha mẹ anh ta. Anh ta giữ giới tiền bạc, chẳng thích tiền tài, chẳng tham sắc đẹp, thì không nhiễm trước. Hành vi như thế nhất định sẽ có sự thành tựu. Trí huệ nhãn là chu biến khắp mọi nơi, nếu không chấp trước thì sẽ có lợi ích rộng lớn đối với tất cả chúng sinh. Một thân làm vô lượng lại làm một, biết rõ các thế gian, hiện hình khắp tất cả. Một thân Phật hay làm vô lượng thân lại quy về một thân. Đó là cảnh giới của Phật. Chúng ta phải minh bạch một làm vô lượng. Đây là đạo lý một nhiều vô ngại. Vô lượng làm một, đây là đạo lý nhiều một vô ngại. Tức cũng là cảnh giới cùng nhau vô ngại, cảnh giới sự cũng vô ngại, lý cũng vô ngại, sự lý vô ngại, sự sự vô ngại. Tức cũng là cảnh giới nói về Kinh Hoa Nghiêm. Phật biết rõ tất cả tâm chúng sinh thế gian, giáo hóa chúng sinh chính pháp giới,
chẳng tự khổ nhọc, chẳng sợ gian nan.
Tùy thuận theo tâm ý của chúng sinh mà thị hiện tất cả thân hình đầy khắp mọi nơi. Hôm nay nói về pháp ngoài kinh Hoa Nghiêm.
Pháp gì?
Pháp tiền. Tại sao tiền là vật dơ dãy nhất trên thế gian? Một số người khi đếm tiền thì dùng nước bọt. Nước bọt có vô lượng vi trùng bé nhỏ, chẳng biết phải qua bao nhiêu nước bọt của mọi người, chẳng biết bao nhiêu thứ vi trùng đang truyền nhiễm. Có thể thấy tiền càng đếm nó thì càng không sạch sẽ. Có người ngược lại rất ham tiền như mạng sống. Đây tức là minh tri cố phạm. Có những người vì tham tiền mà hy sinh mạng sống. Đây đủ chứng minh ma lực của tiền lớn cỡ nào. Người Trung Quốc tạo chữ đều trải qua một phen tâm cơ mà thành tựu. Chữ tàu gồm có tưởng hình, có chỉ sự, có hội ý, có hình thanh, có chuyển chủ, có giả mượn. Mỗi chữ đều không lìa khỏi sáu phạm vi này. Ví như chữ tiền là thuộc về hội ý. Tiền gồm có chữ kim tức vàng và hai chữ qua, nghĩa là cái mát. Có bài kệ rằng: nhị qua tranh kim sát khí cao, nhân nhân đà phạm lao đao, năng hội dùng giả siêu tam giới, bất hội dùng giả nghiệt nan đào. Nghĩa là tiền là dùng vàng đúc thành, có hai cái mát để tranh giành vàng. Hai bên bản tranh tôi đoạt mà tạo thành sát khí cao đến tận mây. Ai ai cũng vì tiền bạc rước lấy chẳng biết bao nhiêu phiền não. Người biết dùng tiền thì làm nhiều việc công đức, lợi người lợi mình thì sẽ ra khỏi ba cõi, không thọ sinh tử. Người không biết dùng tiền thì dùng nó để tạo tội nghiệp, đọa vào ba đường ác, vĩnh viễn không được giải thoát. Phải biết tiền là vật hại người, không thể tham cầu. Tại sao chúng ta muốn xuất gia tu đạo? Tức là muốn không còn tham muốn tài sắc, không chấp trước tài, không chấp trước sắc. Sau đó, cử động hành vi của mình thời khắc hồi quang phản chiếu, nhiếp tâm khiến cho đường chạy bên ngoài. Ngày dài tháng rộng, tâm tịnh như kính thì thiện ác tự rõ. Lúc đó mới ra khỏi ba cõi, mới liễu sinh thoát tử. Đây tức là bổn hoài của sự xuất gia. Như xả bỏ chẳng được tài, xả bỏ chẳng được sắc, thì cô phụ bổn ý của sự xuất gia. Người trên thế gian vì con cái mà kiếm tiền, nghĩ đủ cách vì con cái mà tích tụ tiền bạc. Nhưng họ không biết để tiền bạc lại cho con cháu lại gây họa đến. Nếu chẳng lưu tiền lại cho con cháu thì ngược lại chẳng có phiền não. Do đó có câu: có con như cha, để tiền lại làm gì? Có con không như cha, để tiền lại làm gì? Con cái có bản lãnh hơn cha thì để tiền lại cho nó chẳng có lợi ích gì cả. Con cái mà chẳng có bản lãnh như cha, để tiền lại cho nó, ngược lại dạy nó ăn chơi phóng đãng, phung phí tiền bạc, thì đó chẳng phải là hại con cháu chăng? Người có tiền làm nhiều công đức, tế thế cứu người thì công đức vô lượng. Chúng ta người xuất gia chẳng những tham tiền tài sắc đẹp mà còn không khởi vọng tưởng. Khi đi đứng nằm ngồi thì đều phải khống chế vọng tưởng. Khống chế như thế nào? Chỉ một pháp môn, tức là niệm Phật hoặc trì chú. Bớt nói chuyện, niệm nhiều danh hiệu Phật, niệm đến cảm ứng đạo giao thì sẽ khai ngộ, đắc được trí huệ. Do đó, có câu: đánh niệm đầu chết đi, pháp thân mới sống dậy. Cho nên người tu đạo phải luôn luôn tự mình quản mình. Do đó, hãy nhớ vô thường, đừng có phóng dật. Dùng hai câu này để cảnh tỉnh thì tự nhiên sẽ phản tỉnh. Hy vọng mọi người giữ gìn giới luật cẩn thận. Thân này chẳng hình tướng, cũng chẳng chỗ tích tụ, vì chúng sinh phân biệt, thấy Phật đủ thứ thân. Thân này hoặc là pháp thân, hoặc là báo thân, hoặc là hóa thân, chẳng có nhất định. Thân này chẳng có hình tướng, không thể dùng hình tướng để quán Phật. Trong kinh Kim Cang có nói, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo, không thấy được Như Lai. Lại nói, bậc Như Lai chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi đâu, nên gọi là Như Lai. Đây là cảnh giới thân này chẳng có hình tướng. Thân này chẳng phải do năm uẩn tích tụ mà thành, cũng chẳng phải từ 12 xứ hoặc 18 giới đến. Tất nhiên, Phật chẳng có một hình tướng. Tại sao chúng sinh thấy Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp? Đây là tùy thuận tâm phân biệt hoặc tâm không tốt. Phật vì muốn khiến cho chúng sinh phát bồ đề tâm mà thị hiện đủ thứ thân khác nhau, tăng thêm tâm hoan hỷ của họ, tăng thêm tâm ngưỡng mộ của họ. Đây là pháp môn phương tiện khéo léo. Người nam muốn tìm người nữ đẹp để làm vợ, người nữ muốn tìm người nam đẹp làm chồng. Đây là chứng minh ai ai cũng hoan hỷ đẹp, chẳng hoan hỷ xấu. Người đồng tâm ý, tâm đồng lý ý, ai ai cũng đều mong muốn có người vợ đẹp hoặc có người chồng đẹp. Đây là thường tình của con người, là việc thiên kinh địa nghĩa. Có người đưa ra vấn đề, thầy giảng kinh tại sao lại giảng về vấn đề này? Bạn nói không nói cái này chứ nói cái gì? Người xưa nói rằng quân tử chi đạo triệu đoan ư phu phụ. Trên thế giới này chỉ có nam nữ hai người, có nam nữ rồi mới tạo thế giới. Ở chỗ này đặc biệt thanh minh. Đối với nam nữ này, chẳng phải ông Adam và bà Eva, cũng chẳng phải Thiên Chúa dựng bùng tạo thành người nam người nữ để đến thế giới này. Đây đều là sự tích của trẻ con. Vậy cứu kính thì làm thế nào có người nam người nữ? Hiện tại thì chẳng có thời gian để giảng. Nói tóm tắt thì thế giới này là do vợ chồng tổ chức mà ra. Có vợ chồng, sau đó mới có cha con, có anh em, có ta người. Nam nữ tức là âm dương. Do đó có câu, một âm một dương gọi là đạo, lìa âm dương thì đạo chẳng thành. Lại nói, cô âm bất sinh, cô dương bất trưởng. Đây là đạo lý tự nhiên, chúng ta tu đạo thì phải trở về cội nguồn. Người nam tu đạo là ứng do ly trung hư, trở về càng tam vận. Người nữ tu đạo là ứng do khảm trung mãn, đi về khảm lục đoan. Càng tức quẻ càng đại biểu cho nam, khôn tức quẻ khôn đại biểu cho nữ. Người nam phải trở về đồng chân, người nữ phải trở về đồng nữ. Người nam phải giống như Thiện Tài đồng tử, người nữ phải giống như Long nữ. Các vị đó đều là đồng nam đồng nữ, đã trở về cội nguồn. Chúng ta tu đạo cũng phải như thế, bảo trì đồng thể, như thế thì dễ chứng được pháp thân thanh tịnh. Vì chúng sinh có tâm phân biệt, có thiện ác, có tốt xấu, có thị phi, có trắng đen, đủ thứ vấn đề, cho nên Phật tùy thuận tâm chúng sinh mà thị hiện đủ thứ thân, khiến cho chúng sinh thấy được thân Phật. Do đó có câu, ngàn đầm có nước, ngàn đầm có trăng, vạn dặm không mây, vạn dặm trời xanh. Phật thì theo loài mà hóa thân, tâm nước chúng sinh tịnh thì Phật hiện vào trong. Tại sao chúng ta chẳng thấy được thân Phật? Vì lòng tư dục của chúng ta quá nặng, dù mình quá nặng, cho nên trí huệ chẳng hiện tiền. Tâm nước đục thì có Phật cũng chẳng hiện. Vô minh tức là đèn tối, trí huệ tức là quang minh. Có vô minh thì có phiền não, có phiền não thì ngu si, có ngu si tức là đen tối. Có đèn tối thì chẳng có quang minh,
Chẳng có quang minh thì chẳng có trí huệ. Chẳng có trí huệ thì chẳng thấy được Phật. Đây đều có quan hệ với nhau. Muốn thấy thân Phật thì phải xuyên tu giới định huệ, sẽ diệt tham sân si. Như thế thì thân Phật sẽ tự nhiên hiện tiền, để vì hành giả hiện thân thuyết pháp. Tâm phân biệt thế gian, tâm đó chẳng chỗ có. Như Lai biết pháp này, như vậy thấy thân Phật. Phân biệt là tâm vọng, chẳng phân biệt là chân tâm. Tâm chúng sinh có phân biệt tất cả pháp thế gian. Diệu minh chân tâm là không, cho nên nói là tâm chẳng chỗ có. Chân tâm này cũng vô tại, vô bất tại, tận hư không biến pháp giới, đều là biểu hiện của chân tâm này. Như Lai chứng được lý thể chân như, tức là thường trụ chân tâm, tánh tịnh minh thể. Minh bạch được pháp này, tìm thấy được pháp thân của Phật.